Rồi ông tư giả, ông còn nói thêm sao? Nghĩa là ở đây thì còn cần có gì đó thì ta sẽ cho hết. Bây giờ thôi, nghĩa là hãy an lòng đi, coi như ta như cha thôi. À, tức là sao? À, coi như cha đẻ vậy thôi. À, nghĩa là đây là muốn nói lên, nếu mà mình chịu dừng lại đó, à, chịu dừng lại đó thì tức là được thầm thọ ký cho rồi. À, mình chịu dừng lại đó là được thầm thọ ký rồi đó. Cũng như đây bảo dừng lại đó, à, thì bây giờ đấy coi như là ta như cha của ngươi rồi, đó là tức nghe thầm thọ ký rồi, phải không? Cũng vậy, mình mà chịu dừng lại thôi, đừng có chạy lang thang nữa, à, thì ngay chỗ đó là chỗ mà thầm thọ ký của Phật rồi. À, tuy nhiên, à, quý vị cũng chú ý nè, à, kiểm giả nói như vậy rồi, ta nghe là tuổi tác già lớn rồi, phải không? Ông ở đây không có trễ nải, không có trễ nải, không có những cái tính xấu là giận hờn nữa, thì thôi bây giờ đây mới đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con. À, thì như vậy là cái gì? Đặt tên cho là con, là phải chú ý ở chỗ đó. Thành ra nói cha nói con đó là cái sao? À, nói cha nói con đó cũng là cái thí dụ, là cái thí dụ thôi, đó là cái phương tiện đặt tên thôi. Cho nên ở đây á, nói con đó là đặt tên cho là con thôi. À, mình phải thấy được cái đó, nghĩa là khiến cho chúng ta đó phải có một cái nhảy. À, tức là nhảy cái gì? Nhảy qua cái ranh giới cha con đó. À, còn thấy có cha có con tức là sao? Còn thấy có cha con tức là còn thấy có mình có Phật, tức có Phật có chúng sanh, có mê có ngộ, phải không? Thì như vậy là cũng còn chưa hết, phải không? À, cho nên phải nhảy qua cái đó. Cho nên đây nó là gọi là con, nhưng mà đó là cái đặt tên thôi. Ừ. Bởi vì sao? Bởi vì Thanh Văn hay là Duyên Giác hay là Bồ Tát thì cũng đồng một cái pháp tánh chân thật đó thôi, phải không? Đồng một cái thể chân thật đó thôi. Nghĩa là dù cho nói Thanh Văn hay là nói Duyên Giác hay nói Bồ Tát thì cũng đồng một nguồn chân thật bất sanh bất diệt đó, phải không? Đồng một cái nguồn sáng ngời từ muôn thở đó thôi, thì cái đó không ai thiếu hết. Thì nói gì là cha là con? Cho nên còn thấy có cha con tức còn thấy có mình có Phật đó thì chưa thấy được tột. À, hiểu được ý đó. Thì khi mà được mà đặt tên cho con rồi đó, thì khi đó gã cùng tử dầu mừng việc tình cờ đó, song vẫn còn tự cho mình là khách, là người làm công hèn. Vì cớ đó mà trong 20 năm thường sai hút phân, sau đó lòng gã mới lần thể tin ra bào không ngại sợ, nhưng chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ. À, được gọi là con rồi đó, nhưng mà sao cũng còn nghĩa là tự thầm thầm cho mình là khách, à, chứ còn cũng chưa dám nhận cái của gia tài đó là của mình nữa. À, đó. Rồi cũng còn phải chịu hút phân. À, đó là một ý nghĩa rất là sâu. À, sao mà như vậy, đã được gọi là con rồi mà vẫn còn coi mình là khách, rồi 20 năm đó cũng thường nghĩa là bị sai hút phân thôi, chỗ ở cũng là vẫn là nguyên chỗ cũ rồi thôi. Rồi chỗ cũ là chỗ nào? À, nghĩa là đây đó, muốn nói lên cái ý, tuy là được thầm thọ ký đó, không thầm thọ ký đó rồi đó, à, nhưng mà cũng vẫn còn phải nhiều năm công phu, tức là còn phải gàn lọc rồi mới dần dần đó mới tự tại ra vào được, phải không? À, chứ không phải được nghe là thọ ký đó rồi cái là xong. À, bởi vậy ở đây tuy là được nhận là con, nhưng mà cái tập khí mà gọi là cái tập khí cùng tử đó nó cũng vẫn còn, phải không? Cho nên rồi cũng còn cho mình là khách đó. À, nghĩa là sao? Nghĩa là cái tư cách của cái người làm công đó chưa quên, phải không? Tuy là được chuyên giả nhận là con đó, nhưng mà cái tư cách của cái người làm công nó cũng còn những cái tư cách đó, còn những cái thói quen của người làm công đó, phải không? Do đó mà nếu mà dù cho có muốn làm ra giả như ông chủ đi nữa
thì có được không? Có giống không?
Nghĩa là cái tư cách, cái thói quen mà của cái người làm công nó còn đó, thì có làm ra giả giống ông chủ đó, nhiều khi làm còn tức cười nữa. Phải không? Nghĩa là lố bịch. Phải không? Nghĩa là làm thì cũng coi là cái giả dáng vậy thôi, chứ không phải tự nhiên. Nếu mà làm người ta nhìn ta thấy tức cười thôi, thì đây đó tức là một cái điều mà gọi là cái điều răng đó. Khi mà chưa thật tự tại thì thôi đừng có làm cái giả tự tại. Làm cái giả tự tại thì nó thấy cũng phải thật tự tại, lố bịch. Cái này cũng vậy, nghĩa là cái tập khí mà của cái người làm công nó quen rồi, thì giờ thí dụ như được nhận là con, nhưng mà nhận vậy chứ còn những cái thói quen đó, nhiều cái đi đứng nó cũng giống như cái người làm công vậy, phải không? Mình bây giờ cũng vậy, phải không? Nếu mà sự thật, nếu mà thí dụ ngay đây mà có tỏ ngộ được thì được thọ ký đó, phải không? Nhưng mà tuy tỏ ngộ vậy rồi á, nhưng mà cái tập khí của chúng sanh đó thì sao, thì nó cũng còn đó,
lâu lâu nó cũng hiện đó, phải không?
Cho nên là cũng còn phải gọi là phải gàn lọc, phải gàn lọc mới xong. Do đó mà đây mới nói sao, nghĩa là ở đây á thì trưởng giả biết được cái điều đó, do đó mà trưởng giả không ngay đó mà trao gia tài cho liền, nghĩa là phải đợi thời gian còn xa hút phân nữa, phải không? Hút phân đó tức là để gạt lọc đó, gạt lọc những cái tình chấp, những cái kiến giải hai bên rồi đó, gạt hết những cái đó đi rồi thì mới trao gia tài cho được. Rồi chỗ ở thì cũng vẫn ở nguyên chỗ cũ, tức là muốn nói lên tuy vậy mà cũng không có được cái gì khác, được nhận là con đó nhưng mà cũng vẫn ở chỗ cũ, tức là không có được cái gì khác. Nghĩa là ngay đó thì cũng là cái sẵn của mình thôi, và như vậy thì cũng còn phải thời gian rồi gạn lọc. Do đó mà khi ở trong nhà thiền, khi mà người mà tỏ ngộ rồi thì các tổ cũng thường dặn ông ấy khéo hộ trì, khéo bảo dưỡng, thì khéo hộ trì, khéo bảo dưỡng đó đó là khéo giữ gìn cho nó được, nghĩa là không bao giờ mất đó, cho nó được thật mà sống được tròn vẹn trong đó đó, nó không có lúc nào mà nó có thể nó chạy lọt đó, thì mới được thật là viên mãn. Cho nên đó cũng gọi là cái bảo dưỡng, mà gọi là hay là cái nuôi dưỡng thánh thai là như vậy đó. Nhưng mà có người nghe nói nuôi dưỡng thánh thai cái hiểu lầm, hiểu lầm qua cái nghĩa là của bên những cái đạo tiên rồi đó. Đạo tiên họ cũng có nói cái gọi là nuôi dưỡng thánh thai đó. Nuôi dưỡng thánh thai tất nhiên là sao? Đầu tiên thí dụ như là luyện để mà giữ cho giống như cái bụng này á, nó dưỡng cái khí trong đó, rồi lâu ngày nhiều khi cái bụng nó to lên rồi. Thì cái đó gọi là nuôi dưỡng thánh thai đó. Rồi có người nghe như vậy thì lầm đến cái ý nghĩa của trong nhà thiền này, chứ sự thật nhà thiền gọi là nuôi dưỡng thánh thai đó, không phải là có cái thánh thai gì để cho mình nuôi dưỡng, mà đây là để giữ gìn sống cho được trọn vẹn với cái chỗ mà mình đã tỏ ngộ đó, vậy thôi. Đó gọi nuôi dưỡng. Còn cái kiểu mà có cái gì đó để mà nuôi dưỡng, dưỡng khí đồ gì đó, lâu ngày cho cái bụng nó to lên đó, thì cái đó là cái lầm lẫn, phải hiểu được kỹ vào đó. Thì bây giờ sai hút phân nhưng mà vẫn ở nguyên chỗ cũ, thì đến một thời gian nữa thì bây giờ mới nói Thế Tôn, bây giờ trưởng giả có bệnh, tự biết mình không bao lâu sẽ chết, mới bảo người cùng tử rằng: ta nay rất nhiều vàng bạc trân báu kho đụng tràn đầy, trong đó nhiều ít chỗ đáng xài dùng, ngươi phải biết hết đó. Lòng ta như thế, ngươi nên thể theo ý ta. Vì sao? Nay ta cùng ngươi bèn là không khác, nên gắng dụng tâm chớ để sống mất. Thì khi ấy gã cùng tử liền nhận lời bảo, lãnh biết các của vật vàng bạc trân báu và các kho tàng, mà chọn không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn. Chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm trí hạ liệt cũng chưa bỏ được. ở đây là khiến cho biết được những cái của báo đó. Trước giờ đó là chi nhận vậy nhưng mà chưa cho biết, bây giờ khiến cho biết hết những cái đó, tức là tập cho quen dần đó, phải không? Quen dần biết hết những cái đó. Nhưng mà gã Phụng Tử tuy được như vậy mà ông nói sao, nói rằng cái mừng đó thì cũng không có ý mong lấy, nhưng mà cái đó, cái giá trị đó giống như là đáng chừng bữa ăn thôi. Cái chỗ ở cũng chỗ cũ, cái tâm trí hạ liệt đó cũng chưa bỏ được hết, phải không? Tức là sao? Ở đây là nói rằng coi như đến chỗ này là có được cái sức, gọi là cái sức tự thọ dụng rồi đó, cho nên gọi là khiến cho biết được của cải ra vào đó, nghĩa là có được cái sức tự thọ dụng, mình nói theo cái danh từ dễ hiểu là cũng có được cái phần đạo lực trong đó rồi đó, tức có đạo lực rồi, không? Nhưng mà cái đó cũng không có ý mong cầu. Mong cầu sao? Mong cầu lấy cái của đó đó đáng chừng bữa ăn, cái giá trị đó đáng chừng bữa ăn thôi. Là sao? Là bởi vì cái này là cái mình đã từng sống trong đó rồi, sống hàng ngày rồi, thì không phải cái nào, cái gì khác mới có, phải không? Cho nên gọi là nói của cũng đáng chừng bữa ăn thôi. Nhưng mà cũng nói lên cái ý, còn cái bước nữa, phải không? Cho nên đây tuy vậy mà còn chưa quên được cái chỗ cũ. Ở đây tuy là được có cái chỗ mà thọ dụng đó rồi, nhưng mà con còn chưa quên được cái chỗ dùng. Cái chỗ đó là cái chỗ nó tế nhị đó. Có đạo lực, có được cái chỗ thọ dụng mà còn chưa quên được cái chỗ dùng, cho nên còn phải luôn giữ gìn nữa. Nghĩa là giữ gìn để không để cho nó sót mất. Thì cái chỗ này á thì nó hơi sâu xa, tức là khi mà cái người tu, thí dụ như tu mà đến cái chỗ mà gọi là thường giác, tức là thường giác, thì nếu mà người mà bình thường tu đến như vậy thì thấy là hay rồi, phải không? Nhưng mà nếu còn cái thường giác thì sao? Thường giác mà còn có cái thường giác, tức là giác cái gì? Quý vị nghĩ giác là giác cái gì? Giác là giác cái mê chứ gì, phải không? Giác tức là giác cái mê gì, mà thường giác tất nhiên là còn chưa hết mê cho nên mới thường giác, phải không? Thì như vậy tức là chưa thật tột, do đó mà ở đây cũng còn nghĩa là phải giữ gìn nữa, cho nên những cái chỗ này là chỗ mà người học thiền phải hiểu cho thật kỹ để mà không có cái lầm lẫn.